Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục thiền pháp hành. Trong 10 hành của Bồ Tát ở trong cái tỉnh trục tỉnh, chúng ta tiếp cái phần hiển thị sự chứng đắc các cái pháp tông trì. Đi qua bốn phần rồi, bốn cái sự. Bây giờ là thứ năm. Thứ năm nghĩa vô ngại biển. Nghĩa vô ngại biển tức là có khả năng biện tài vô ngại đối với các cái nghĩa lý để mà diễn tả Phật Pháp. Cho nên gọi là nghĩa vô ngại biển. Và thứ sáu là Phật Quảng Định Pháp Đà La Ni. Phật Quảng Định Pháp Đà La Ni tức là vị này á, tu tập và hiển thị được cái phép Quảng Định từ chư Phật. Từ đó mà tâm sinh ra sự hoan hỷ. Tâm của vị này sinh ra cái sự hoan hỷ và có khả năng biện tài vô tận. Khi mà được cái pháp này rồi á, thì vị này có cái khả năng biện tài vô tận. Thứ bảy, Bất Do Tha Đà La Ni. Chữ Bất Do Tha Đà La Ni á, thì tức là đạt được kỳ Đà La Ni từ nơi một câu. Bởi vì Đà La Ni là có Đà La Ni nhiều câu, Đà La Ni một câu. Đà La Ni thuộc về chú, Đà La Ni thuộc về chủng tử. Thì Bất Do Tha Đà La Ni có nghĩa là Đà La Ni chỉ gom lại ở trong một câu. Trong cái mùa dịch này mình dùng Đà La Ni này rất là hay này. Sau khi thức dậy làm tất cả vệ sinh xong, các thầy các cô đưa lưỡi lên nóc họng, ngậm miệng lại, thở vào, dừng hơi thở lại và trì án lam tỏa ha 21 lần rồi thở ra. Thì đó cũng là một cách trì Đà La Ni để mình chống dịch. Vi khuẩn là giữa này nó rất là nhiều loại, chứ không phải chỉ có một loại đâu. Nhưng mà cơ thể của mình nó có thể xâm nhập là vì do cái nội lực mình yếu, cái sức khỏe mình yếu. Cho nên khi mà mình trì Đà La Ni chỉ một câu thôi, bốn chữ thôi, mình đưa lưỡi lên nóc họng rồi mình thở vào và ngưng hơi thở lại, bắt đầu trì án lam tỏa ha 21 lần rồi mình đẩy khí ra. Bởi vì thần chú này nó có năng lực làm cho pháp giới trở thành thanh tịnh, làm cho môi trường mà chúng ta đang sống trở thành thanh tịnh, và làm cho môi trường của ngự nghiệp trở thành thanh tịnh, làm cho cái môi trường của thân nghiệp trở thành thanh tịnh, làm cho cái môi trường của ý nghiệp trở thành thanh tịnh. Cho nên cái tác dụng của Đà La Ni rất là lớn. nó tạo ra một định lực cho chúng ta. Cho nên vi khuẩn xâm nhập cơ thể chúng ta nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là thân chúng ta quá yếu, và cái lý do thứ hai là tâm lực của chúng ta quá yếu, nó sinh ra sự lo lắng sợ hãi, từ đó mà nó đi tới làm mồi cho cái vi khuẩn ở bên ngoài. Cho nên bên ngoài á thì mình theo cái sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, nhất là về Bộ Y tế, về bịt khẩu trang, rửa tay cho nó sạch, và cẩn thận trong cái sự ăn uống. Nhưng mà bên trong là chúng ta phải phát huy cái nội lực của chúng ta. Cho nên quý vị thấy là cái vi khuẩn này phần nhiều là nó xâm nhập vào những người già, người lớn tuổi mà người bị bệnh phổi đó, hoặc là bị tiểu đường, hay là bị tất cả những cái bệnh mà gọi là có di căn hay là tiền sử. Do đó nếu chúng ta mà có một cái nội lực đó, có một cái định lực đó, thì nó không xâm nhập được. Mà nó xâm nhập được thì nó vào nó cơ thể của chúng ta nó khoanh vòng lại và nó tự trị liệu và chuyển hóa. Cho nên chúng ta cũng đừng quá sợ hãi về cái loại này. Nếu mà chúng ta đã có cái pháp tu, pháp học, pháp hành, nhất là pháp Đà La Ni, và quý thầy quý cô cố gắng một ngày trì 21 biển đại bi nghe. Đó. Nghĩa là đi tụng kinh về chúng là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà phải lo cho mình 21 biển đại bi mỗi ngày. Và cái thần chủ này nó giúp cho mình á, cái tâm đại bi của mình càng lúc càng kiên cố, càng lớn ra. Và các cái loài mà nhỏ nhắn như là vi khuẩn á, mà nó vào trong cơ thể mình á, nó không hại mình, mà nó trở thành ra từ bi với mình, nó trở thành ra sự hỗ trợ với mình do cái năng lực của thần chủ. Thành ra các thầy các cô gắng lên một ngày trì 21 biển đại bi. Ngoài cái chuyện mà đi công phu cả cái thời khóa của chúng quy định rồi thì mình phải có một cái phương pháp để hành trì riêng nữa. Hoặc là mình chỉ trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà liên tục. Bởi vì trong cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà nó có đủ vô lượng quang minh ở trong, và nó có đủ vô lượng cái thọ mạng ở trong cái danh hiệu của Phật A Di Đà, và nó có đầy đủ vô lượng công đức ở trong cái danh hiệu Phật A Di Đà. Và trong cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà có đầy đủ cả tam tù tịnh giới ở trong cái danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên trì danh hiệu Phật A Di Đà cho miên mật á, thì chúng ta cũng thành tựu được cái công đức không thể nghĩ bàn đối với giới, đối với định, đối với tuệ, đối với giải thoát và giải thoát tri kiến. Vấn đề còn lại là mình có nhất tâm hành trì hay không. Mà nếu mà quý thầy quý cô ở trong một trụ sự nào mà mình có một cái nội lực, mình có một cái định lực á, thì chúng tăng và chúng ni ở trong trụ sự đó nương tựa và rất lợi ích. Rồi quần chúng Phật tử cũng nương tựa vào cái định lực, cái nội lực tu hành của các thầy, các cô mà họ trở nên vững chãi. Cho nên cái thần chủ Đà La Ni cũng rất là hay, hay lắm. Như ngày hôm qua mình học nó gọi là tông trì mà, nắm giữ hết thảy thiện pháp mà, phải không? Đó. Năng già mà, có khả năng ngăn ngừa tất cả các cái ác pháp mà.
năng trì mà, có khả năng giữ gìn tất cả thiện pháp mà. Cho nên trong Phật giáo không thiếu bất cứ cái pháp hành gì để giúp chúng ta đưa thân về với tâm, đưa tâm đi tới với thân, để thân tâm nhất như, và chúng ta có một định lực lớn trong cái sự tu tập và hoàn pháp lời sinh. Chỉ trừ ra trường hợp mình dùng tất cả những đà la ni này với cái tâm tà, tức là tâm mà nó xuất phát từ nơi cái tâm bồ đề, mà từ nơi cái lợi dưỡng, thì nó trở thành ra nguy hiểm. Quý vị biết rằng là sư ông trụ trì chùa Phật Duyên ngày trước á, là có mấy cái công nhỏ của một số gia đình Phật tử ở Hoa Kỳ, nó khóc giả đề là khóc ban đêm á, thì họ viết thư và gọi điện thoại về là xin sư ông cầu nguyện cho cháu, và nói rằng nó khóc giả đề quá cho nên cha mẹ ngủ không được và rất là xót xa. Thì sư ông Phật Duyên nói: ô, cháu ở bên Mỹ mà tôi ở Việt Nam, làm sao mà cầu nguyện cho nội. Nhưng mà họ năn nỉ thì sư ông nói: thôi được rồi, để tôi cái này nhờ Phật thôi, nhờ cái sức mạnh của Tam Bảo. Cho tôi thì không đủ cái sức để mà làm cái việc này. Thế là ông sư ông Phật Duyên á, lên cầu nguyện với bậc Phật, đảnh lễ Tam Bảo xong rồi viết tên tuổi của cái người cầu nguyện, cha mẹ, rồi là cái tên tuổi của cái em bé khóc giả đề, nơi trụ xứ, và để vào trong cái chuông U Minh á, cái đại hồng chung á. Sư ông trì chủ, và trì chủ xong một hơi 21 biển như vậy là thành một tiếng chuông. Và 7 lần như vậy. Thì xong rồi thì thôi, nguyện dị thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đặng dự chúng sinh giai cùng thành Phật đạo. Như vậy là việc cầu nguyện đã xong, cái tâm của mình hướng tới cái người cầu nguyện đã rồi, đã thôi. Một tuần sau, có một xe chở lên chùa mấy tạ gạo, dầu ăn, bột nêm, một xe đầy lắm. Thì sư ông Phật Duyên hỏi các cái thực phẩm này từ đâu mà chở tới. Thì gia chủ có một cái người xích lô á, họ chở tới, người xe họ chở tới, họ nói là trong gia đình con ở bên kia là điền về mà chở lên cổng chùa, là nhờ sư ông cổng mà bây giờ cháu lành rồi, cháu ngủ ngon rồi, không có chuyện gì xảy ra nữa. Quý vị thấy là ở nơi đây mà cầu nguyện thấu bên Mỹ mà thành 7 tiếng chuông mà bên kia là nghe có vẻ khó chịu phải không? Đấy. Nhưng mà đó là sự thật. Tin hay không tin là chuyện của mình, nhưng đó là sự thật. Chuyện xảy ra ở chùa Phật Duyên đó, chùa mà tôi đang ở đó. Chứng minh khoa học được không? Đấy. Chứng minh khoa học được không? Được mà, cái đó rất là khoa học. Bây giờ đây mà với cái gọi là cái tâm lý bình thường, với những cái vật chất bình thường thôi, mà mình có thể nói chuyện ở đây mà bên Mỹ nghe được mà. Có phải không? Tức là cái thời đại mà vật lý viễn khiển này, tức là dùng vật lý điều khiển từ xa được mà. Đó. Cho nên là đối với vật lý mà điều khiển từ xa còn được, huống chi là đối với cái tâm lý, mà nhất là tâm có thiền định, có cái giá trị lực của chư Phật, có cái giá trị lực của chánh pháp, thì đúng là cái hiệu quả không thể nghĩ bàn. Đó. Cho nên nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng là mình phải chỉ thành, chỉ thiết độ cái pháp tu, pháp học, đó, pháp hành của mình. Còn nếu mình tu mà không có một cái pháp học nào hết, không có một cái pháp hành nào hết, tu liêu biêu cho nó qua ngày, thì đúng là cái gì mình cũng có thể sợ hãi, cái gì mình cũng có thể lo lắng. Và khi mà sự sợ hãi và lo lắng xuất hiện trong đời sống chúng ta thì nó tiêu hao cái năng lực của chúng ta rất là nhiều. Đó, cho nên các thầy các cô cố gắng lên mà có cái pháp hành trì. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm chú chuyên, mà trì chú thì cũng có cái định kỳ ở trong một ngày, nên mình phải có cái thời gian nhất định để mà hành trì. Thì tôi nghĩ rằng là Bồ Tát mà thiện pháp hạnh này, các cái vị mà đạt tới cái địa vị này, họ có một cái sở đắc về Đà La Ni. Đó. Cho nên quý vị hoằng pháp làm lợi ích chúng sinh mà không có mỏi mệt. Còn mình không có cái gì cầm tay cả, không có cái gì cầm trong cái đời sống mình cả, thì đúng là thuần thì mình vui, cho mà nghịch là mình mệt rồi. Đó là điều mà các thầy các cô cũng phải lưu ý. Và sư tổ của chùa Phật Duyên ngày trước cũng tu mật tông á. Những cái người mà bị bệnh điên á, đưa tới ở chùa và ngài đưa lên thỉnh mấy tiếng chuông ở trên trên chùa, là cái người đó nó phục hồi trở lại, nó lành trở lại. Mà chính cái thời mà chúng tôi hành điều là chúng tôi chứng kiến nhiều người nó tâm trí mức bình thường dữ lắm và quậy phá dữ lắm, nhưng mà khi đưa tới chùa, khi nào ngài cũng bảo rằng là lên quy Phật pháp tăng, lại sám hối đi, quy Phật pháp tăng lại sám hối, rồi sau đó là hướng dẫn cho họ niệm Phật. Và khi mà họ đã niệm quy Phật pháp tăng, sám hối và niệm Phật rồi, thì hướng dẫn cho họ phát khởi cái tâm Bồ Đề và khởi phát cái tâm từ bi rộng lớn. Rồi sau đó là ngài trì chú. Đó. Thì người kia nó lành. Mà không biết trong cái sự trì chú nữa là ngài của con có cái phép chi gọi là bí mật nữa không thì mình không có biết. Nhưng mà sau khi mà cái vị kia lành là nấu xôi chè để mà cúng cho các cái vị mà họ đã làm cho cái người kia đau. Mà bây giờ họ nhả ra thì phải đãi cho họ bữa ăn. Đãi cho họ bữa ăn. Và khi mà thường thường các chùa đó, mình tổng mông sơn thì thực là các thầy, các cô biết rồi. Đó là mình đang thực hành cái pháp bổ thí đó, bằng cái tâm đại bi đó. Cho nên các chùa mình cố gắng đi thời công phu chiều, tụng kinh A-di-đà, tụng hồng danh bảo sám, rồi tụng mông sơn thủy thực. Cứ làm cái việc đó đi, là muốn xây chùa to mấy cũng có thể. Bởi vì kinh A-di-đà là diễn tả cái nhân, cái duyên, cái quả tịnh độ, ý bảo chánh bảo trang nghiêm, và cái ước nguyện của mình muốn sanh về đó để mà nuôi lớn cái tâm bồ đề hạnh và nguyện bồ đề. Rồi hồng danh bảo sám thì mình nương vào quý đức, quy lực của chư Phật mà sám hối, mà sám hối. Và trong cái hồng danh bộ sám là dựng luôn cả cái hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, sở hữu thập phương thế giới trong tam thế, nhất thế nhân sư tử ngã đẳng, thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biện lệ tầng vô dư, là trình bày cái sở hành sở nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, mà trong đó là cả 10 cái hành nguyện Phổ Hiền. Rồi đến cái mông sơn thị thực, một cái bài pháp thoại rất là hay, thuyết pháp cho cô hồn, cho các cái loài cô hồn đó. Và chia sẻ pháp thí là chính, và những cái chảo thánh ở trong cái mông sơn thị thực là nhờ cái sức quán chiếu trì tùng đà la ni, gọi là biển thực biển thủy đó. Mà do cái sức quán chiếu như vậy mà các cái vị cô hồn dù nhiều đến mấy đi nữa thì họ vẫn thọ dùng một cách đầy đủ đó. Bởi vì khi mình quán khởi lên một niệm mà quán chiếu với cái tâm từ bi á, thì trong một niệm đó nó thành tựu ra vô lượng niệm, và trong vô lượng niệm nó thành tựu một niệm đó, thanh tịnh. Ở trong một cảnh giới nó thành quán chiếu thành ra vô lượng cảnh giới, và vô lượng cảnh giới có mặt ở trong một cảnh giới. Rồi là mình quán chiếu một đức Phật thì vô lượng cảnh giới của chư Phật đang có mặt ở trong một cảnh giới của đức Phật, và một cảnh giới của đức Phật nó có mặt trong vô lượng cảnh giới của chư Phật. Mình quán chiếu hành của một vị Bồ Tát thì trong nhất hành nó có vô lượng hành của các vị Bồ Tát, và vô lượng hành của các vị Bồ Tát có mặt trong một hành của một vị Bồ Tát đó. Mà tất cả là gì? Tất cả được tác động bởi tâm. Cho nên nếu mình tu mà không có cái tâm thanh tịnh thì không thành công. Nhưng mà khi tu mà có được cái tâm thanh tịnh là tùy theo cái tâm thanh tịnh đó mà mình khởi lên cái nguyện đại bi để mà làm lợi ích chúng sinh dưới vô số phương tiện, dưới vô số hình thức. Cho nên cái thời công phu chiều là một thời công phu mà đưa tới cái ý bảo chánh bảo trang nghiêm của chúng ta. Cho nên chúng ta đang ở chỗ nào, đang ở trụ xứ nào mà chúng ta đi một thời công phu chiều với tất cả những cái tâm hành nguyện như vậy, là cái trụ xứ của chúng ta trước sau gì cũng là ý bảo chánh bảo trang nghiêm hết. Cho nên quý thầy quý cô gắng lên, càng lên mà tu học. Thời công phu chiều nó đầy đủ, nó đầy đủ cả giới học, nó đầy đủ cả giáo học, nó đầy đủ cả định học, đầy đủ cả tự học ở trong đó. Nhưng mà bây giờ đây cái nhu cầu truyền đạo lớn đến nhiều thành phần xã hội, mà xã hội thì con người bây giờ quá bận rộn để nỗi không có thời giờ để mà học một câu kinh à, để mà tụng một bài kinh. Cho nên nhiều vị là người ta làm gọn lại, nhưng mà tôi nghĩ rằng làm gọn lại không thể diễn tả hết được như là cái những gì mà chư tổ chúng ta đã sắp xếp nội dung ở trong cái thời công phu chiều. Bây giờ mà người vô tu mà buộc họ học thuộc lòng hai thời công phu sáng và chiều là người ta đã thấy khó rồi, phải không? Đó. Cho nên bây giờ người tu cứ ưa nhảy thôi, buổi sáng thì vô tu, buổi chiều ưa làm thầy đó thôi, mà không biết cái gì hết, rất là nguy hiểm. Còn người Tây phương mà buộc họ phải đọc Nam Mô Tạc Đạt Tha Tô Già Đa Gia Ra Địa Tam Miểu Tam Bồ Đà Tà thì chắc họ đọc không nổi, cho họ không tu. Cho nên các ngài mình thì thôi thấy khó quá mà muốn nhập hóa họ, cho nên đơn giản lại. Và nếu đơn giản lại như vậy thì lâu ngày chúng sinh nó mất đi cái lợi ích lớn, bởi vì họ tưởng ngang đó là đủ rồi, có phải không? Rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà cái thế hệ chúng tôi ở hành điều đó, hoặc là thế hệ trước nữa hành điều, khi nào cũng thuộc hai thời công phu và bốn cũng luật hết á, mà cho đi học ngoài điện, nếu cần mà cho đi học ngoài điện, hai thời công phu bốn cũng luật thuộc lòng mới cho đi học ngoài điện. Nhưng bây giờ đây mình ở luật viện thì mình mới thuộc lòng được từ phần luật chẳng hạn. Còn nếu không thì cũng khó mà thuộc từ phần luật. Nhiều vì mà không có duyên về luật học á, không được ở luật viện á, thì ngay cả cái bài mà gọi là khể thủ lễ chư Phật cập pháp tỳ kheo tăng kiêm diệt tỳ ni pháp tên chánh pháp cửu trụ giới như biển, như hải vô nha, như bảo cầu vô yểm á, cũng thuộc lòng mà cũng biết luôn nè, chứ đừng nói thuộc lòng. Đó. Cái bài tựa của giới kinh như vậy mà còn không thuộc, nói gì cái nội dung ở bên trong, rất là nguy hiểm. Mà giới luật không biết, không hành, không thuộc, không hiểu thì cái hậu quả nó xảy ra cho người đó và cho cộng đồng chung sống của những người đó nó như thế nào thì chắc quý thầy quý cô cũng tự biết rồi, có phải không? Đó. Còn nếu mà mình có sự hành trì rất là căn bản như vậy thì không để nổi gì mà mình bị hỏng cái đời xuất gia của mình. Hỏng đời sống xuất gia của mình là bởi vì Phật pháp dị hành, sa môn dị tác, có phải không? Đó. Phật pháp mà mình cho rằng quả dễ, sa môn quả dễ làm. Đó. Thì cái đó là nguy hiểm thật. Để làm trụ trì phải lưu ý mấy cái điểm này, Thứ 8, đồng biển Đà La Ni. Đồng biển là Đà La Ni có nghĩa là cái biển biệt đồng một cái âm thanh, đó, đồng một loại âm thanh, vô số âm thanh trong một âm thanh, và một âm thanh có thể biểu hiện thành vô lượng, vô số, vô biên, vô tận âm thanh để diễn tả pháp trong mọi không gian, trong mọi thời gian, trong mọi chủng loại. Thứ 9 là chủng chủng nghĩa thân Đà La Ni. Chủng chủng nghĩa thân Đà La Ni nghĩa là có bao nhiêu loài cụ thân, văn thân, huống thích. Thì cái vị mà đạt tới thiện pháp hạnh này á, đều nắm vững, hiểu hết, thông hết và diễn tả một cách tường tận đến vô tận không gian, vô tận thời gian, vô tận chủng loại. Cụ thân đây là cái thân của câu, cái thân của một câu, cho nên gọi là cụ thân. Đó. Câu thì có nhiều từ, nhiều chữ. Văn thân là cái thân của một cái bài văn. Đó, cái thân của một bài văn. Và huấn thích, huấn đây là huấn luyện, huấn từ. Và thích đây là giải thích. Đó. Huấn luyện cho người ta, huấn giáo cho người ta hiểu và giải thích cho người ta hiểu. thì có cái Đà La Ni này là rất giỏi về văn chương, rất giỏi về ngôn ngữ học. Tại sao trì Đà La Ni mà giỏi về ngôn ngữ học? Cái này kinh Di Giáo giúp cho chúng ta hiểu điều này. Quy tâm nhất sự vô sự bất biến, nghĩa là đưa tâm an trụ vào nhất điểm, một chỗ, thì không có cái việc gì mà không biển biệt. Như vậy là tâm mình trụ vào ở một câu thần chú, ở nơi một bài thần chú, hay là ở nơi một chữ của thần chú. Và khi tâm trú vào đó rồi thì sẽ có định. Và có định rồi thì tuệ nó khởi sinh. Và khi tuệ khởi sinh thì rõ ràng là tuệ nhìn vào đâu thì xuyên suốt vấn đề đó, từ cái hình thức đến nội dung, từ cái nhân tới quả, từ quả cho tới nhân, từ hiện tượng cho tới bản thể. Chỉ sợ rằng mình niệm Phật không nhất tâm, mình trì chú không nhất tâm, mình tụng kinh không nhất tâm, mình theo dõi hơi thở vào và ra không có nhất tâm. Mà nhất tâm là khó, phải không? Có khó không? Quá khó luôn. Đôi khi mình đang còn niệm Phật như vậy mà niệm được 9 danh hiệu rồi, quá danh hiệu thứ 10 là cái tạp niệm nó xen vào rồi, nó đẩy mình đi ra khỏi cái trì danh niệm Phật của mình. Nên theo dõi hơi thở, mà đến 9 hơi thở, nó rõ ràng qua cái hơi thở thứ 10 mới thở vào cái là nó đi, cái tâm mình nó đi rồi, chỉ còn hơi thở đi mình đó. Cho nên nhiếp tâm vào một điểm mà duy trì cái tâm ấy thường trực như vậy thì định lực của chúng ta rất lớn. Và khi định lực đã có thì tuệ từ nó sinh ra, nó phát khởi. Và khi tuệ đã có sự phát khởi rồi thì có sức mạnh của tuệ. Và khi mà sức mạnh của tuệ đã có ở trong chúng ta thì chúng ta nhìn bất cứ cái gì là chúng ta nhìn nó xuyên suốt đồng thời, từ nhân tới quả, từ quả tới nhân, từ tánh tới tướng, từ tướng tới tánh, từ thể tới dùng, từ dùng tới thể. Đó. Từ thế giới hiện tượng đến thế giới bản chất. Mà không cần thông qua sự phân tích của ý thức nghe, của trí thức. Đó. Cho nên không phải chỉ thiền tông mới tối kỳ chúng ta tích lũy kiến thức, mà tịnh độ tông cũng rất tối kỳ chúng ta tích lũy kiến thức. Vì tích lũy kiến thức, cái đó nó làm loạn cái tâm của mình. Và thiền nguyên thủy cũng tối kỳ chúng ta tích lũy kiến thức. Bởi vì kiến thức thường thường làm loạn tâm ý chúng ta. Và Pháp Tường Tông lại càng ngại chúng ta tích lũy kiến thức. Bởi vì tích lũy kiến thức là khó mà chuyển thức thành trí lắm. Đó. Cho nên tu mình chuyển thức thành trí đâu phải dễ. Đó. Bởi vì kiến thức quá nhiều, nó ràng buộc. Đó. Cho nên nó phức tạp. Và trong luật tông lại càng kỳ chúng ta tích lũy kiến thức. Câu nói gì nổi tiếng của luật tông? Câu nói gì nổi tiếng của luật học? Tôi nói các thầy các cô hiểu liền à. Nhưng mà khi hỏi bất ngờ là ai cũng ngồi vẻ tư lự hết á. Chứ ác mạc tác chống thiên phong hàn từ tình kỳ ý thì chư Phật giáo đó. Từ tình kỳ ý là câu nổi tiếng nhất của luật học. Từ tình kỳ ý mà là câu nói nổi tiếng nhất của luật học. Và nó còn là cái điểm chủ yếu của tịnh độ học. Nó còn là điểm chủ yếu của thiền học. Nó còn là điểm chủ yếu của mật học. Không có một cái học phái nào, một trường phái nào trong Phật giáo mà không nhắm tới tịnh kỷ. Ngồi thiền ý không tịnh là thất bại rồi, phải không? Trì luật mà ý không tịnh là thất bại rồi. Bởi vì ý không tịnh từ đó mà khởi lên, rồi duyên và phiền não đưa tới tạo ra cái nghiệp bất thiện của thân và ngữ, đưa tới phạm giới tướng, có phải không? Đó. Cho nên làm bất cứ cái gì chúng ta phải nắm cho được cái loại. Thì tẻ ra cái loại thì các bộ phái, các trường phái của Phật giáo đều là một điểm cho mấy, có phải không? Một điểm cho mấy. Niệm Phật mà không nhất tâm là sao về tịnh độ? Mà niệm Phật không nhất tâm mà có về tịnh độ thì về ở đâu? Ở nơi biên giới tịnh độ thôi, đâu có vào được trung tâm tịnh độ. Đó. Cho nên là chúng ta phải nắm cho được cái chủ yếu của các trường phái Phật giáo, của các tông phái Phật giáo, để chúng ta không có cái kỳ thị. Khi chúng ta thực hành pháp môn này, chúng ta kỳ thị pháp môn kia. Chúng ta ở trong trường phái Phật giáo này, chúng ta không có kỳ thị trường phái Phật giáo kia. Đó. Dù là nước sông Hồng, dù là nước sông Lam, dù là nước sông Hương, dù là nước sông Thu Bồn, dù là nước sông Đồng Nai, dù là nước sông Sài Gòn, dù là nước sông Tiền Giang, Hậu Giang, khi đổ ra biển thì nó một vị thôi, đó là gì? À, vị mặn thôi. Giáo pháp Đức Phật dạy cũng vậy. Tuy vô lượng vô biên như vậy, nhưng mà tất cả đều có một vị duy nhất là vị gì? Giải thoát thôi. Đó. Cho nên vô lượng pháp môn để mà thực hiện một pháp môn thôi, đó là pháp môn từ tình kỹ ha, nhớ không? Mười là vô biên Đà La Ni. Tức là Đà La Ni có khả năng biển biệt, biển tài, không thể giới hạn bởi không gian, bởi thời gian, bởi chủng loài, bởi pháp, bởi phi pháp. Mười cái sự hiện thị chứng đắc của Bồ Tát Thiện Pháp Hạnh này á, nó được thiết lập ở trên nền tảng của tâm đại bi kiên cố. Và tất cả các cái Đà La Ni này mà được biểu hiện, nó thiết lập trên nền tảng của tâm đại bi kiên cố. Và từ nơi cái tâm này mà hiện thị sự chứng đắc, từ nơi tâm này mà hiện thị mọi sự hoạt động của Bồ Tát để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh trong vô tận không gian, trong vô tận thời gian và trong vô tận chủng loại. Cho nên đối với là các chúng sinh là sinh ra từ noãn sinh, thai sinh, thập sinh, hóa sinh, hữu sắc, phi sắc, hữu tưởng, phi tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng,
tất cả đều giúp cho họ đi vào niết bàn tối thượng, hóa độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, mà thật ra không thấy có chúng sinh nào do mình hóa độ cả. Vì sao? Là bởi vì tất cả chúng sinh vốn có Phật tính, cho nên chỉ hiện thị Phật tính cho chúng sinh để họ thể nhập, mà dùng vô số phương tiện thiện xảo. Đó là hành nguyện đại bi của Bồ Tát. Như vậy quý thầy quý cô thấy đây là một con đường hành đạo mà chúng ta không còn bị trói trong không gian, bị trói trong một thời gian, bị trói ở trong một cái phương sở, một chủng loại. Cho nên người tu chúng ta đến với ai, đến với chúng sinh nào, đến với quốc gia nào, đến với cõi nước nào, đến với giáo pháp của các vị Bồ Tát nào, đến với giáo pháp của chư Phật, bất cứ cõi nước nào đều là vô ngại, không bị trở ngại. Đó. Đi tới đâu thì cũng giống như nước mà đi về với biển cả, như nước gặp nước, không? Không có gì đối ngại. Nước mà gặp nước không có gì đối ngại, bởi vì bản thể của nước là gì? Là ước. Bản thể của nước là ước, cho nên nước gặp nước không có đối ngại. Bản chất của người tu là giải thoát, cho nên mình không bị trở ngại bởi pháp môn này, pháp môn kia, của cái phương sở này hành trì, phương sở kia hành trì. Mục đích của người tu là giải thoát sinh tử và độ thoát chúng sinh. Và người tu phát khởi từ điểm nào mà tu? Từ nơi tâm Bồ Đề mà tu. Cho nên tâm đó là tâm gì? Tâm bất sinh diệt, tâm vốn có của hết thảy chúng sinh. Đó. Cho nên có khác với nhau đâu, chỉ khác cái hình tướng. Cho tâm mà đến cái chỗ sâu thẳm thì có khác với nhau đâu. Không khác nhau thì hội nhập với nhau đâu có chướng ngại, có phải không? Đấy. Đó. Đã là tỳ kheo mà bạch tự yết ma đức như pháp thì mình có thể tới bất cứ trụ xứ nào, và mình lưu trụ tại trụ xứ của tăng tỳ kheo bất cứ trụ xứ nào, mình cũng có thể ấn cư từ tứ Bồ Tát và làm các pháp yết ma đúng như cái trụ xứ đó, tăng của trụ xứ đó, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì cùng một bản thể. Đó. Bây giờ mình nói cái phần hoạt dụng của Bồ Tát Thiện Pháp Hành. Hoạt dụng của Bồ Tát Thiện Pháp Hành á, có những điểm mà mình cần lưu ý như sau. Thứ nhất là phương tiện tùy nghi, tức là tùy theo thời gian đó. Thứ hai là xứ, là không gian, xứ sở. Thứ ba là sự kiện. Thứ tư là đối tượng hay là chủng loại. Thứ năm là pháp. Bồ Tát ở cái giai vị thiện pháp hành, tức là đạt đới cái giai vị này á, thì cái hoạt dụng của Bồ Tát á, có những cái điểm mà mình cần phải lưu ý để học tập. Cái thứ nhất là phương tiện tùy nghi, tức là Bồ Tát á, biểu hiện cái phương tiện, biểu hiện cái phương pháp và thuyết pháp nó phải đúng thời gian, đúng thời, đúng xứ sở, đúng sự kiện, đúng đối tượng hay chủng loại, căn cơ đó. Trong cái đối tượng này, trong chủng loại này, có thượng căn, trung căn, hạ căn, có cái căng rất là thông lời, nhưng mà có cái căng khí rất là chậm lụt, thì mình phải tùy nghi mà thuyết pháp, tùy nghi dẫn dắt. Và dẫn dắt như thế nào, thuyết pháp như thế nào mà đúng pháp, để đưa họ trở về với chánh pháp. Đó. Như vậy là cái phương tiện tùy nghi là do Bồ Tát đạt tới cái thiền pháp hành, hay là người xuất gia tu tập đạt tới thiền pháp hành này, phương tiện mở ra. Như vậy là cái phương tiện này là phương tiện mình chủ động hoàn toàn, chứ không phải là do người khác áp đặt cho mình và mình bị thụ động bởi người khác. Hiểu chưa? Cô hiểu không? Xây nhà được thì là sao? Phá nhà được. Mà phá nhà thì được, mà xây dựng nhà lại không được thì không nên phá nữa. Cho nên phá nhà được thì có khả năng xây lại nhà được, mà xây đẹp hơn, sang trọng hơn, có giá trị hơn thì nên phá. Đấy. À, cho nên phải chủ động trong cái hành động của mình. Thì chủ động trong cái hành động của mình và biết trước mình làm cái việc này có khi nghịch hành, nhưng mà nó lại là thuận hành. Có khi thuận hành, nhưng mà nó là nghịch hành. Thì Bồ Tát thiền pháp hành này có thể hành được tất cả, cho nên mà gọi là thiền pháp hành chứ. Còn mình thiền đối với người thiền thì nói chi, mà thiền đối với người ác và giúp người ác trở thành thiền, cái nó mới ghê chứ, có phải không? Đó, cho nên là cái phương tiện, biểu hiện cái phương tiện là một trong những cái hoạt dụng của Bồ Tát thiền pháp hành này. Mình chỉ học chân đây thôi là mình ứng dụng đời này qua kiếp khác. Ứng dụng hoài cũng hết, phải không? Thứ hai, là cái vị mà đạt tới thiền pháp hành này, vì đó an trú một cách vững chãi giữa đại hội. Cái vị mà đạt tới thiền pháp hành này, vì đó an trú vững chãi giữa một cái đại hội, mà trong đại hội đó đầy đủ mọi thành phần. Thành phần này là gì? Gồm Bồ Tát cũng có, Duyên giả cũng có, Thanh văn cũng có, trời cũng có, người cũng có, Càng thác bà A Tu La gì cũng có hết. Đủ thành phần ở trong một đại hội. Và vì đó an trụ vững chãi giữa một cái đại hội mà đủ chủng loài chúng sinh, hữu sắc, phi sắc, hữu tưởng, phi tưởng. Chúng sinh sinh ra từ thai, từ trứng, từ ẩm thấp, từ biến hóa, hữu sắc, phi sắc, hữu tưởng, phi tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đủ chủng loài như thế. Và án trụ vận trại giữa một cái đại hội mà đủ loài nghiệp báo, nghèo, giàu, có mắt không có mắt, có tay không có tay, cho đến đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nghĩa là đầy đủ tất cả các cái nghiệp báo thiện ác như thế. Và phát biểu giữa các cái chủng loài này, thì vì mà đạt tới thiện pháp hành này, phát biểu một cách vững chãi, rõ ràng, minh bạch, mà các cái thành viên dự đại hội ấy tùy theo cái nghiệp chủng, tùy theo cái phước báo, tùy theo cái nghiệp báo của từng cái chủng loài mà đều cảm nhận được Phật pháp, thu hoạch được Phật pháp. Quý thầy quý cô thấy cái vị mà xuất gia đạt tới cái thiền pháp hành ghê không? Và ghê như vậy thì họ mới làm gì? Làm gì đây? Hoằng dương luật học, bưng ngọn đèn chánh pháp rọi vào mọi phương sở, mọi chủng loài, mọi ngõ ngách của hết thảy chúng sinh. Chứ còn mình chỉ được một chút thôi mà đi thì làm sao làm nổi giữa một cái thế lực, giữa một cái đại hội mà đủ thành phần, đủ sắc màu như thế này, có phải không? Đó. Hoằng dương luật học mà mình đi tới một cái xứ sở, một cái đại hội mà người thì ăn mặn kẻ ăn chay, mà mình là ăn chay, người kia ăn mặn, nhiều người ăn mặn, mình đã rút lui rồi, mình sợ rồi, thì làm sao mình đổ được những người ăn mặn đó? Mà mình ăn mặn như họ thì còn chi nữa để nói. Mà mình từ chối cái việc ăn mặn của người kia thì làm sao mình thân cận để mình giúp họ? Mà còn nói là mình ăn mặn như họ thì còn chi nữa để nói về họ? Khó chứ, phải không? Cái đó là cái mà khó đó nè. Nhưng mà đối với vì mà đạt tới cái thiền pháp hành này rồi, vì đó an trú vững chãi giữa cả một đại hội mà nhiều thành phần, nhiều chủng loài như thế, với cái tâm không sợ hãi, và khi rống lên tiếng rống sư tử thì tất cả những ai mà căng khí thấp kém là lông tóc nó dựng ngược lên, quay về với chánh pháp. Ai mà tâm hồn khô héo rồi thì tư nhuần trở lại. Đó là cái hoạt dụng của Bồ Tát thiền pháp hành. Cho nên người xuất gia đạt tới cái thiền pháp hành này, nó có cái hoạt dụng vĩ đại như thế. Sư tử hống thời phương thảo lục, tưởng vương hồi cố lạc hoa hồng. Sư tử hống thời phương thảo lục, tưởng vương hồi cố lạc hoa hồng. Khi mà con sư tử nó hống lên, nó rống lên, nó gầm lên tiếng gầm sư tử, nó rống lên tiếng rống sư tử, phương thảo lộc, tức là cỏ thơm, nó xanh rờn ra. Lộc là xanh rờn ra, tức là cái loài cỏ thơm mà nó đã héo, nó bà cái rồi, mà nó nghe cái tiếng rống sư tử, nó xanh rờn trở lại. Tưởng vương hồi cố, chữ cố đây là nhìn, chữ hồi là lại. Voi chúa mà quay đầu nhìn lại, lạc hoa hồng, tức là những cái hoa héo nó rơi rồi nhưng mà nó hồng thắm trở lại. Nghĩa gì? Nghĩa là những con người tu mà khí tiết nó chết hết rồi, nhưng mà khi nghe tiếng rống đại thừa thì bao nhiêu cái khí tiết mà đã mất hết đó rồi, nó hồi sinh trở lại, nó phục hoạt trở lại một cách mạnh liệt. Cho nên đạt tới cái thiền pháp hành này, người xuất gia có tiếng gầm sư tử, làm cho bao nhiêu con thú rừng nó tìm đường ẩn núp. Người ngồi đó cho ngàn năm vang vọng, người vượt qua ngôn ngữ rồng hai lần. Câu đó có ai hỏi đó? Ngồi vững chãi, cái vị tu hành mà có giới đức, tuệ đức, định đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đức, ngồi đó thôi, ngồi một cách vững chãi đó thôi, nhưng mà mọi chuyện thế gian đều yên hết. Thứ ba là nhất niệm giải thông. người xuất gia đạt tới thiện pháp hành, hay là cái vị Bồ Tát đạt tới cái địa vị này, vì đó trong một niệm mà giải thông tất cả. Ngồi giữa cả một đại hội lắm ngôn ngữ, lắm luận biện, lắm tranh cãi, mà vì xuất gia đạt tới thiện pháp hành này, hay là vì Bồ Tát ở giai vị này, ngồi ở trong đại hội như thế rất vững chãi, chỉ trong một niệm mà giải thông tất cả những cái thắc mắc, những cái tranh biện của một cái đại hội mà các cái thành viên lắm miệng, lắm mồm, lắm ngôn ngữ, lắm chữ nghĩa, lắm triết lý, lắm lý luận, mà vì này chỉ trong một niệm giải quyết hết, xong hết, yên hết. Ghê không? Như vậy mới gọi là tông trì chứ. Đấy. Cho nên thiền pháp hành là cái nghĩa tổng quát của nó là tông trì mà. Nắm giữ hết thảy thiền pháp, không để rơi mất. Biện tài vô ngại. Thứ tư là an trụ vững chãi trong mọi ngôn từ. Người xuất gia đạt tới thiện pháp hành, hay là vì Bồ Tát ở cái giai vị thiện pháp hành, vì này an trụ vững chãi ở trong mọi ngôn từ, các loại ngôn ngữ, các loại thổ ngữ, các loại tục ngữ, các loại phương ngữ. Không có ngôn ngữ nào mà diễn tả ra trong cái đại hội như vậy mà cái vị xuất gia đạt tới thiện pháp hành, hay là vị Bồ Tát đạt tới thiện pháp hành này mà không thông hiểu và không giải thích một cách thỏa đáng cho mọi thành phần dự đại hội, và khiến cho tất cả mọi thành phần dự đại hội đó đều an trú ở nơi thiền đạo, tức là con đường đi tới Niết Bàn, con đường phát hiện Bồ Đề Tâm, khởi phát hành và nguyện để làm lợi ích chúng sinh. Quý thầy, quý cô biết là khi mà đi dự một cái đại hội Phật giáo trên thế giới ấy, nhiều quốc gia lắm, và nhiều vị tăng sĩ đi tham dự lắm. Và các ngài họ đến từ nhiều cái truyền thống khác nhau. Dù là thượng tọa bồ, nhưng mà thượng tọa bồ của Tích Lan nó khác với thượng tọa bồ của Myanmar. Thượng tọa bồ Myanmar nó khác với thượng tọa bồ Thái Lan. Rồi thượng tọa bồ Thái Lan nó khác với thượng tọa bồ Campuchia hay là Lào. Và Phật giáo đại chúng của Việt Nam nó khác với Phật giáo đại chúng của Trung Hoa, của Đài Loan, của Hàn Quốc, của Nepal, của Tây Tạng, của Bhutan. Khác nhau lắm. Cái cách mà mặc áo không đã khác nhau rồi. Màu vàng, nhưng mà có cái màu vàng cà chua, có cái màu vàng của Đức, có cái màu vàng của cà rốt. Đó. Đó, ví dụ như cái màu vàng của Phật giáo Thái Lan là màu vàng của cà rốt, mà màu vàng của Myanmar là màu vàng của Đức. Và cho nên là mỗi quốc gia khi mà vào trong cái hội nghị ấy, là mỗi người, mỗi vị họ biểu hiện một cái hình thái khác nhau, một cái hành trì khác nhau. Cái vị mà điều hành, vì đó phải thông suốt và nắm vững cái truyền thống
của các trường phái mới điều khiển được một cái đại hội mà nhiều cái thành phần Phật giáo tham dự. Còn nếu mình mà chỉ hiểu được một cái phần của mình thôi thì mình sẽ không có thành công. Có một ni sư kể cho tôi nghe, khi mà đi dự một cái khóa tu học của Đức Lạc Lai Lạc Ma tại Damsala, thì khi gần hết khóa thì Đức Lạc Lai Lạc Ma chỉ một cái ni sư người Việt Nam là dạy và tổng cái kinh nào gọi là kinh chủ yếu mà người tăng ni Phật tử Việt Nam hay hành trì. Thì ni sư này nói là con dạy và con quở quá, mà con tổng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà sư ông thường chịu của con dịch, mà cuối cùng con tổng được mình à. Còn tăng ni Phật tử Việt Nam ngồi đông lắm, mong ai tổng với con hết, con tổng hết hơi luôn, mà nó mệt dễ sợ luôn. Thì ni sư đó kể về tôi ở bên Anh, khi tôi qua giảng ở bên Anh thì ni sư nó kể như vậy. Thì tôi cười, mà ni sư nhận ra được liền là đúng á, ôn dày đúng á, khi nữa sao con ngu quá. Mình thấy tăng ni Phật tử Việt Nam dưới rất là nhiều. Chứ giả như mà cô bác cái bài gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát thì ai cũng tổng được hết cả, và nó trở thành ra hồng trảng, nó trở thành ra tiếng gầm sư tử giữa cả một cái hội chúng của ngài Lạc Lai Lạc Ma, Đức Lạc Lai Lạc Ma. Và nó biểu hiện được cái sức mạnh tâm linh của tăng ni Phật tử Việt Nam. Còn mình bác cái bài Nghĩa mà của ngài thường chiếu và xem như là chỉ có một mình ni sư thuộc cho mấy, có ai thuộc đâu, mà người ta không thuộc làm sao mà phụ mình được, có phải không, hiểu không? Thì giả như tất cả chúng ta đều là đọc Bát Nhã Tâm Kinh theo cái bản dịch âm của ngài Huyền Trang thì chúng ta đều thuộc hết. Đó. Nên tôi nói như vậy để quý vị thấy là khi đi ra giữa trận đồ bạc quái là mình phải nhìn xung quanh mình, đúng có mày tay có ta không mà biểu hiện chứ, cho mình biểu hiện cái cá biệt của mình, cái đặc thù của mình không, là mình chìm ngay cả một cái giữa cái hội chúng đó, không giới thiệu được cái sức mạnh của Phật giáo Việt Nam giữa một cái khóa tu học của Phật giáo thế giới. Đó. Và như vậy thì làm sao mà gọi là an trụ vững chãi được, có phải không? Đọc hết hồn máy không đức mịch bảo là máy. Đó. Cho nên khi đi ra giữa trận đồ bậc quái là mình nhìn quán nhìn quốc nghe không? Đó, cho đừng có làm theo cái của mình. Làm cái của mình nhưng mà người ta không biết thì cuối cùng không ai hỗ trợ được mình. Còn nếu mà mình cứ làm cho đúng cái lề lối như chùa mình á, mà đi chùa khác người ta không có cái lề lối đó thì mình chết. Đi tới cầu an mà lỡ ra không có ai cả, mà chung quanh cũng ai giúp mình cả, mà chứ mời mình thôi thì mình làm cái gì? Đấy, làm cái gì? Mình vô mình nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ, Nam mô Tiểu Tài Diễn Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, là người ta phụ mình được, có phải không? Tức là mình chịu khó được mấy phút mình vượt qua được là người ta tiếp tay được khi mà Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hiểu chưa? Đó. Hoặc là xong rồi là mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là ai còn ngồi mình trường được hết đâu. Sau ra có đôi người nói, thưa thầy, thưa ni sư, sao mà con cầu an mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Thì mình phải sử dụng cái biện tài vô ngài Đà La Ni của mình mới học lên đây. Ai nói Phật A Di Đà là chỉ có niệm khi cầu siêu? Nam Mô A Di Đà Phật cũng có thể niệm cho cầu an chứ. Người ta hỏi, sao con nghe nhiều vị nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật chỉ niệm cho cầu siêu không? Thì mình nói, đó là họ nói theo cách của họ. Còn mình hiểu đúng là Nam Mô A Di Đà Phật cũng có thể cầu an mà cũng có thể cầu siêu. Phải không? Hỏi quý vị có muốn sống lâu không? Dạ, sống, muốn sống lâu. Sống lâu thì Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng thọ. Cho nên tổ chức sinh nhật mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sống lâu lắm. Sống lâu lắm. Quý vị có muốn ánh sáng vô lượng không? Dạ muốn. Thì Nam Mô A Di Đà Phật là ánh sáng vô lượng. Mà sống mong có hơi ấm, có ánh sáng sao sống lâu được. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật là vừa thông minh mà vừa sống lâu. Như vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật là cả cầu an mà cả cầu siêu, cả ta bà mà cả tịnh độ, phải không? Quý vị thấy mình chuyển bài thành thắng, chuyển nghịch thành thuận, phải không? Chuyển khó khăn thành thuận lợi. Vì sao như vậy? Bởi vì mình không kẹt ở nơi pháp môn, không bị dính mắc ở nơi cái pháp môn, cho nên pháp môn nào mình cũng có thể khai thông được chưa? Đấy. Đó, bữa ni là có những người ta tới làm lễ hân thuận, mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Cầu an cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà thiên hạ mà họ không có hiểu được thì họ kinh hồn bạc vì ấy chứ. Nhưng mà mình biết rồi thì mình an trụ vững chãi thôi. Ăn đồng tới là mình sổ Đà La Ni ra liền, phải không? Sổ chiêu Đà La Ni ra là nhiệp phục ngay. A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là thanh tịnh bình đẳng. À, cho nên cứ đơn giản như vậy. Đó. Đi tới đâu làm lễ cầu siêu mà không có ai hết, chỉ một mình thôi, và có vài ba người ngơ như vậy, nó vô đây, vô đây. Không cần phải thuộc kinh nhiều, vô đây. Đó. Mình nguyện ngày an lành, đêm an lành rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, về họ niệm đi. Đó. Rồi Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, niệm đi. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi. Đó. Rồi Nam Mô Đại Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đó. Cứ niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát là bất khả tư nghị. Hay. Đó thôi. Niệm xong rồi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chắc có ai đâu giờ mà tán ê a chi chu cực, rồi định tan định mò mà đánh tan không trọng, đánh mò không động nữa, mình nổi sân nổi si lên thì án mô nữa mà án, có phải không? Án mô nữa mà án. Đó. Cho nên đó, cái phương tiện thiền xảo của một vị mà đạt tới cái thiền pháp hành, người ta hành đạo nó khỏe như vậy. Còn mình mà không đạt tới cái thiền pháp hành á, mình làm cái gì cũng khó khăn. Hằng phải có nhóm mới làm được, còn nhóm phe là không làm được. Còn cái vị xuất gia mà đạt tới cái thiền pháp hành này rồi á, là không cần nhóm, không cần phe, mà trong hoàn cảnh nào cũng làm được hết. Nhớ chưa? Tôi đã làm rồi. Cái bữa đó là họ mời tôi làm cái lễ chúc thọ. Họ bày đàn dược sư đầu đủ thứ hết. Và mời tôi tới cho thời Pháp thoại. Tôi nói xong những cái thủ tục đầu tiên mọi thứ nói xong rồi tôi nói quý vị muốn sống lâu không? Dạ muốn sống lâu. Muốn đi từ bóng đêm ra ánh sáng không? Dạ muốn. Muốn đi từ ánh sáng tới ánh sáng không? Dạ muốn. Muốn có công đức vô lượng để sinh ra ở đâu cũng giàu có không? Dạ muốn. Muốn sống đời sống cao quý và hạnh phúc không? Dạ muốn. Thôi, muốn như vậy thì công với thầy ngồi yên, tất cả ngồi yên lại. Khế thổ Tây Phương Lạc Quốc. Nên là thôi. Niệm A Di Đà Phật cho chi nữa? Cho muộn đó thì chỉ có Phật A Di Đà mới giải quyết nổi, chứ ai giải quyết nổi. Đó, thế nên niệm xong rồi thì thôi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Vấn đề là không phải là niệm danh hiệu Phật này hay niệm danh hiệu Phật kia, mà mình biết ứng dụng cái danh hiệu Phật đó trong cái sự kiện đó và nâng cái sự kiện đó lên một cái tâm đúng với cái bản nguyện của chư Phật. Thành Phật là vì lợi ích chúng sinh, cho nên có cái danh hiệu Phật nào mà không vì lợi ích chúng sinh đâu. Đấy. Đó. Không có cái danh hiệu Bồ Tát nào mà không vì lợi ích chúng sinh. Mà trong một danh hiệu Bồ Tát như vậy, có vô số danh hiệu của Bồ Tát ẩn tàng ở trong đó. Có vô số hành nguyện của Bồ Tát ẩn tàng trong một cái hành nguyện của một vị Bồ Tát. Cô hiểu không? Đó. Vô số cõi nước, vô số cảnh giới đứng ẩn tàng trong một cái danh hiệu, một cảnh giới của chư Phật. Và vô số cảnh giới của chư Phật đang có mặt ở trong một cảnh giới của chư Phật. Và cảnh giới của chư Phật đang có mặt ở trong vô lượng cảnh giới của chư Phật khắp mười phương, ba đời. Nên phải nắm được cái lý này mà hành đạo. Thì khi đó mới là đạt tới cái vô trước hành chứ, phải không? Mới đi tới những cái hành này. Tôi kể câu chuyện này nữa để quý thầy quý cô lưu ý khi mà đi hành đạo hoằng pháp lợi sinh. Thường thường người chết mình đi câu đổi cái câu bất liễn là nguyện sanh Tây Phương, phải không? Đấy. Đó. Thì bữa đó có một vị thầy, họ không viết là nguyện sanh Tây Phương mà họ viết là nguyện sanh Dầu Phương. Nguyện sanh Dầu Phương. Thì mấy thầy nguyện sanh Tây Phương nói, cha ơi, làm chi có cái nguyện sanh Dầu Phương? Chưa có cái nguyện sanh Dầu Phương. Cãi nhau, nói ông thầy nguyện sanh Dầu Phương là ông thầy này là dốt nè, ngu nè, không biết chi nè. Ông thầy đó ngồi cười. Mà mấy thầy kia thì cứ ngồi cãi nhau là ông thầy nguyện sanh Dầu Phương là ông thầy dốt. Còn nguyện sanh Tây Phương mới là ông thầy giỏi, ông thầy biết. Mà thiệt, ai mà nguyện sanh Dầu Phương ấy. À, nhưng mà ông thầy Dầu Phương ông việc là ông giải thích Dầu Phương cũng là Tây Phương đâu các thầy. Thì trong cái dịch lý, dịch học á, thì Bắc á, thuộc về Tý, Nam là thuộc về Ngọ, Đông là thuộc Mão, và Tây là thuộc Dậu. Cho nên nguyện sanh Dầu Phương cũng là nguyện sanh Tây Phương trên cái mặt dịch lý. Thấy chưa? Thấy ông thầy mà Dầu Phương ông biện tài vô ngại không? Thông chứ. Bởi vì Đông Tây Nam Bắc thì Đông là thuộc về Mão, mà Tây là thuộc về Dầu. Nam là thuộc Ngọ mà Bắc là thuộc Tý. Cho nên nguyện sanh Tây Phương là cái mình thường dùng. Nhưng mà nguyện sanh dầu phương là cái mà cái người đặc biệt họ có cái khả năng biện tài vô ngại, họ không nói theo cái thuần hành mà họ nói theo kiểu nghịch hành. Nhưng mà đồng tới một cái thì cái nghịch hành nó trở thành thuần hành. Có hiểu không? Cái nghịch lý trở thành ra thuần lý. Và cái mình tưởng như thuần lý, nhưng mà cái đó mình biết chưa trọn vẹn. Mình chỉ biết thuần một mặt thôi. Nhưng đây người ta biết cả hai mặt, cả thuần và nghịch. Hiểu chưa? Ngoài Tây Phương ta còn biết Dầu Phương. Còn mình chỉ biết Tây Phương mà không biết Dầu Phương, cho nên bị những vị mà có khả năng biện tài vô ngại, người ta lực ngược vận cờ. Và cuối cùng là mình tưởng mình giỏi mà té ra là cái giỏi của mình đang còn thiếu đi rất là nhiều, cần phải học. Vì vậy mà Bồ Tát Phổ Hiền á, là có cái nguyện gọi là bác giả thường tùy Phật học đó. Hey, bác giả thường tùy Phật học. Thứ tám là phải thường theo Phật mà học. Và thiền tài đồng tử thì đi cầu học với các thiền trí thức. Trên 110 trụ sự. Trong cái bản dịch của Ngài Thực Xoa Năng Đà trong Hoa Nghiêm 80 á, thì thiền tài đồng tử đi cầu học trên 110 trụ sự. Nhưng mà cái bản dịch Hoa Nghiêm 40 của Bạc Nhã đó thì thiền tài đồng tử đi học 53 hoặc 55 thiền hữu trí thức tham học. Đó, quý thầy, quý cô thấy không? Gọi là an trụ vững chãi trong mọi ngôn từ không? Cho nên Tây Phương đồng với Dầu Phương đông. Thấy? À, Tây Phương cũng được, mà Dầu Phương cũng được, không sao cả. Không có chi để mình nghe trải tai hết. Nhưng mà mình quen cái cách của mình thì nghe Dầu Phương là trải tai, mà Tây Phương mới đông, hiểu chưa? Ở trong một cái đại hội mà nhiều người thắc mắc, nhiều người vấn nàn, thì cái người xuất gia đạt tới thiền pháp hành hay vị Bồ Tát đạt tới cái thiền pháp hành vị ấy, thì vị đó ngay trong một niệm mà giải thông tất cả mọi cái vấn nàn của mọi thành phần trong đại hội. Mình có được cái tài này thì mình đi tuyên dương Phật Pháp rất là thú vị, phải không? Bây giờ 6 vị xuất gia đạt tới thiền pháp hành á, hay là vị Bồ Tát ở giai vị này họ thành tựu được pháp tự thanh tịnh, tự làm cho mình thanh tịnh thân, ngữ, ý. Và từ thanh tịnh thân, ngữ, ý này á, đối với thanh văn, đối với duyên giác, đối với Bồ Tát, đạt tới thành tựu pháp từ thanh tịnh này, đối với thân ngữ ý này của hàng thanh văn hay hàng duyên giác là nhắm tới cái phần từ giác, từ hoàn thiện cái nhân cách của mình, cái thánh cách của mình, cái phẩm chất giác ngộ của mình. Nhưng mà đối với Bồ Tát á, thì từ thanh tịnh thân, từ thanh tịnh ngữ, từ thanh tịnh ý là để giác tha, lời tha. Cái từ thanh tịnh thân ngữ ý của Bồ Tát là vì giác tha, là vì lời tha, là vì lợi ích cho hết thảy chúng sinh khắp cả ba đời và mười phương. Đó. Thứ bảy là biểu hiện thân Phật kim sắc. Bồ Tát thiền pháp hành hay là người xuất gia đạt tới cái thiền pháp hành này thì những vị đó có khả năng biểu hiện cái thân kim sắc của Phật vì lợi ích chúng sinh mà không bị chướng ngại. Thứ tám là thành tựu thập thân. Người xuất gia hay là vị Bồ Tát tu tập ở đạt tới cái giai vị này, vị ấy thành tựu 10 thân. Thứ nhất là diệt thân, là cái thân bị hủy diệt. Nghĩa là thân chúng sinh ở trong thế gian bị hủy diệt, thì Bồ Tát ở cái giai vị này họ hiện ra một cái thân bị hủy diệt như chúng sinh để giáo hóa cái thân mà chúng sinh đang bị hủy diệt đó. Như vậy là phải có cái đồng cảm đại bi mới giúp cái chúng sinh có cái thân hủy diệt, khiến cho họ đạt tới cái sự an lạc trong khi mà cái thân thể của họ đang bị biến diệt. Thì Bồ Tát ở giai vị này hiện ra cái thân gọi là diệt thân. Sanh thân. Sanh thân là thân chúng sinh bị sinh ra ở trong sinh tử do nghiệp chủng. Thì vị Bồ Tát biểu hiện cái thân bị sinh này để mà giáo hóa những chúng sinh có cái thân bị sinh, cho nên gọi là sanh thân. Thứ ba là bất sanh thân. Bất sanh thân là thân của Bồ Tát an trụ ở nơi bất sanh, là cái thân bình đẳng, cái thân thuộc về tánh không, cho nên gọi là bất sanh thân. Bồ Tát có cái thân này. Và thứ tư là bất diệt thân. Thân bất diệt. Thân bất diệt. Thân bất diệt đây là thân vô vi, là an trụ vào cái thân mà không còn sinh diệt để mà giáo hóa chúng sinh vì lợi ích chúng sinh, mà an trụ vào cái thân bất diệt. Thứ năm là bất thật thân. Bất thật thân tức là dùng cái thân mà ẩn hóa để mà diễn tả cái thân chân thật nơi chúng sinh cho chúng sinh. Bất vọng thân là dùng cái thân chân thật để hiện thị thân bất thực nơi chúng sinh, cho chúng sinh. Bất dị thân nghĩa là thân không có chuyển đổi. Thân không có chuyển đổi. Bồ Tát sử dụng cái thân không chuyển đổi này để giáo hóa chúng sinh và hiện thị cái thân chuyển đổi của chúng sinh. Tám là bất hoại thân. Bất hoại thân là thân không có bị hủy hoại. Bồ Tát dùng cái thân này để hiện thị pháp giới tính thanh tịnh bình đẳng. Pháp giới tính ấy, thanh tịnh bình đẳng. Ngày hôm qua tôi có kể là các ngài mình lưu lại toàn thân xa lời đó. Đó là bất hoại thân đó. Thân kim cương. Thứ chín là nhất tưởng thân. Bồ Tát sử dụng nhất tưởng thân để mà đoạn trừ tất cả mọi cái ý niệm về thân, thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại hay thuộc về tương lai. Cho nên trong kinh Nhất Già Hiền có dạy là thân năm uẩn của quá khứ không thể truy tìm vì nó đã qua. Thân năm uẩn trong tương lai không thể truy tìm vì nó chưa tới. Và thân năm uẩn trong hiện tại cũng thể nắm bắt vì nó sinh diệt trong từng khoảnh khắc. Cho nên dùng cái nhất tưởng thân, tức là cái thân tương tộc vượt ra mọi giới hạn của thời gian, là để mà diễn tả Cái thân đó là cái thân tương tục. Cho nên mình không thể đem cái ý niệm quá khứ để mà chụp bắt lên cái thân đó, hay là đem cái ý niệm tương lai mà chụp bắt lên cái thân đó, hoặc là mình đem cái ý niệm hiện tại để mà chụp bắt lên cái thân đó. Cho nên gọi là nhất tưởng thân. Và thứ 10 là vô tưởng thân. Vô tưởng thân là cái thân vô tưởng, hữu tưởng mà vô tưởng. Cái thân này là thuộc về sắc, cái thuộc về tâm. Hay? À, thân này cũng có thể là thuộc về sắc, cũng thuộc về tâm, mà cũng là phi sắc, phi tâm. Cho nên gọi là vô tưởng thân. Thằng có đó mà vô tưởng. Bởi vì tất cả sắc và tâm trở thành ra nhất tưởng. Hay? Mà nhất tưởng cho nên gọi là vô tưởng. Và dùng cái thân đó để mà hiện thị cái thực tài vô tưởng, thực tưởng vô tưởng cho hết thảy chúng sinh. Thực tưởng là vô tưởng. Và bây giờ gọi là chú ý tác dụng của mười thân này mà thiền pháp hành của người xuất gia hay là Bồ Tát ở giai vị này thành tựu và hiện thị, thì cái tác dụng nó như thế nào? Tác dụng của mười thân này khi một vị Bồ Tát xuất gia đã thành tựu được cái thiền pháp hành. Thứ nhất, mười thân này là ngôi nhà che chở và nuôi lớn hết thảy thiện căn cho chúng sinh. Mười thân này như là cái ngôi nhà che chở và nuôi lớn hết thảy thiện căn cho chúng sinh. Thứ hai, mười thân này là làm cái chỗ an ổn một cách tuyệt đối cho chúng sinh. Thứ ba là mười thân này là ngôi nhà để cho hết thảy chúng sanh quay về nương tựa. Thứ tư, mười thân này là ngôi nhà làm chỗ giáo dục cho chúng sinh, dìu dắt chúng sanh đạt tới cái đời sống giải thoát cao thượng. Mười thân này là bậc thầy của hết thảy chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh đi vào được pháp chân thật. Mười thân này làm ngọn đèn cho tất cả chúng sinh soi tỏ để thấy rõ cái nghiệp báo của mình mà tu học. Mười thân này làm ngọn ánh sáng giúp chúng sanh thấy rõ các pháp thâm diệu ở trong kho tàng của Phật pháp. Mười thân này làm ngọn đuốc tuệ chiếu soi khắp cả ba đời khiến cho chúng sanh hiểu được pháp chân thật. Chín, mười thân này làm ánh sáng cho hết thảy chúng sanh thâm nhập được, đi vào được kho tàng quang minh. Mười là mười thân này làm ánh sáng cho tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thấy rõ Như Lai tạng tính và nhập vào được Như Lai tạng tính hay từ tính Niết Bàn. Đó là cái hoạt dụng của mười thân mà một vị xuất gia đạt tới cái thiền pháp hành. Hai một vị Bồ Tát ở cái giai vị này thành tựu và hiện thị để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Quý thầy, quý cô thấy thiền pháp hành hay không? Sâu xa không? Rộng lớn không? Cho nên thấy cái tính trung tính của người xuất gia, mình phải nuôi dưỡng cái hạt giống Phật pháp như thế nào để mình có thể thiểu long thành chủng, phải không? Đó. Chứ đâu phải mình xuất gia khơi khơi đâu. Xuất gia là một cái hành tuyệt vời, cao cả, rộng lớn. Đó. Chứ đâu phải mình xuất gia là vì mình không đủ sức để mà sống giữa đời, rồi tìm chùa ẩn náu cho qua ngày. Đâu phải như vậy, phải không? Đó. Cho nên khi mà nghe tiếng gầm sư tử rộng lên cái chí nguyện của người xuất gia, thì bao nhiêu cái tập khí thấp kém nó từng rơi rộng hết. Và mình tiếp tục những gì mà hồng trạng từ thầy tổ chúng ta để lại cho chúng ta. Và cuộc sống của chúng ta như vậy, nó có lợi ích trong từng cái khoảnh khắc của sự sống. Cho nên một hơi thở vào cũng đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Mà một hơi thở ra cũng đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Vì sao như vậy? Bởi vì hơi thở vào của chúng ta đang có mặt và có sự đóng góp tích cực của vô lượng chúng sinh để tạo thành một hơi thở vào của chúng ta. Và một hơi thở ra của chúng ta cũng có sự đóng góp tích cực của hết thảy chúng sinh để chúng ta có một hơi thở ra. Thở vào là tất cả các cái tế bào ở trong chúng ta đều hoạt động, các cái cơ năng trong cơ thể chúng ta đều hoạt động, và trời đất cũng đang hoạt động, muôn loài chúng sinh cũng đang hoạt động để chúng ta có một hơi thở vào. Đó. Và một hơi thở vào an toàn, lành mạnh, nó liên hệ đến môi trường, môi sinh, nó liên hệ đến tất cả mọi sự điều khiển vận hành của một xã hội giờ này, nó có mặt ở nơi cái hơi thở vào của chúng ta, và nó gắn liền với hơi thở ra của chúng ta, phải không? Một người điều khiển quốc gia mà cái tâm bị xáo động, mất bình thường, nó ảnh hưởng đến hơi thở vào và hơi thở ra của chúng ta, có phải không? Để nghỉ ngơi. Đó. Cho nên cái quyết định của một vị nguyên thủ quốc gia, nó ảnh hưởng đến hơi thở vào và ra của quốc dân. Đó. Chứ không phải là chỉ đơn thuần là hơi thở của ông không. Đó. Cho nên một hơi thở vào và ra của một bậc đại giác ngộ đã ảnh hưởng đến cái hạnh phúc an lạc của toàn thể pháp giới chúng sinh. Đó. Cái hơi thở vào và ra của một người xuất gia tu hành, nó ảnh hưởng đến cái đoàn thể của mình, nó ảnh hưởng đến tín đồ của mình và ảnh hưởng đến tín đồ của nhiều tôn giáo khác. Chứ không phải đơn thuần là mình chỉ ngồi thở vào thở ra để cho cái bản thân mình được khỏe khoắn không đâu. Không phải chỉ đơn thuần như vậy đâu. Khi mà chúng ta học được những cái giáo lý mà vừa là cơ bản, vừa là uyên ảo, vừa là sâu rộng như thế này, thì cái niềm tin xuất gia của chúng ta, cái chí hướng xuất gia của chúng ta được kiên định và củng cố rất nhiều, phải không quý thầy, quý cô? Phải không? Đó. Thôi mình nghỉ, sáng mai là mình học cái hạnh thứ 10 là chân thực hạnh. Và dù là bệnh dịch đang còn có cái dấu hiệu phát triển đó, nhưng mà chúng ta còn có không gian như thế này để mà học là may mắn. Các thầy các cô cố gắng tu tập thêm, nhớ chưa? Cầu nguyện thêm cho đồng bào, cho mọi người, cho quốc gia dịch bệnh được tiêu trừ, tai ách sớm chấm dứt, để mọi người có cơ hội tu học và đi trên con đường gọi là sáng rỡ của Phật pháp. thời đại chủ nghĩa.